quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS rất vui được trở lại với quý vị thính giả. Và như thường lệ, trên đường dây lúc này có bình luận viên Việt Hoàng sẽ cùng chúng ta đến với những sự kiện thể thao nổi bật trong tuần qua, cũng như những cái bình luận về những chiến thắng cũng như những thất bại, đặc biệt là của đội tuyển Việt Nam trong đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29, thưa quý vị. Và lời đầu tiên xin kính chào bình luận viên Việt Hoàng.
Xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là chúng ta một lần nữa dự đoán không sai, phải không ạ? Tức là đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam đã không vượt qua được Thái Lan, không vượt qua được chính mình, không vượt qua được cái trạng thái thi đấu, tâm lý thi đấu. Để rồi họ bị loại ngay tại vòng bảng của bóng đá nam SEA Games 29. Và một lần nữa người ta cũng lại nhắc tới một cái dớp đến ngay cả Thái Lan. Huấn luyện viên của Thái Lan cũng như là trưởng đoàn bóng đá của Thái Lan cũng phải nói thốt lên rằng không hiểu tại sao mà đội tuyển bóng đá nam Việt Nam cứ gặp Thái Lan thì lại thua, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, đội tuyển Việt Nam, như tôi và anh Ngọc đã bình luận trong một vài chương trình trước đây, thì đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam không ai khác, theo tôi nghĩ, chính là đội tuyển Việt Nam. Liệu đội tuyển Việt Nam có vượt qua được cái vấn đề tâm lý hay không mà thôi. Thì trong cái trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan thì chúng ta thấy rất là rõ là đội tuyển Thái Lan nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam bất cứ về mặt gì, như là về kỹ thuật, rồi là về cầu thủ. Có thể nói đội tuyển chúng ta có đội hình đồng đều hơn. Thế nhưng đội tuyển Thái Lan lại có một cái đầu lạnh hơn, và theo tôi nghĩ họ có tâm lý thi đấu rất là tốt, và chính cái đầu lạnh cùng với tâm lý thi đấu tốt đã giúp họ thắng 3-0 rất là dễ dàng. Và nếu chúng ta coi lại 3 bàn thắng trong trận thua gặp đội tuyển Thái Lan thì tất cả đều xuất phát từ lỗi lầm của hàng phòng ngự và thủ môn của đội tuyển Việt Nam thôi.
Vâng, và nói tới những cái thất bại, những cái sai lầm thì chúng ta không thể quên rằng là ngay cả đội tuyển Việt Nam của chúng ta mắc những sai lầm rất là ngớ ngẩn, phải khẳng định với nhau là như thế. Ví dụ như là trận đấu với Thái Lan, một pha bóng mà tôi không thể tưởng tượng được rằng là một thủ môn chuyên nghiệp lại có thể không để ý đến trận đấu đến mức độ mà khi bóng được chính Tuấn Anh trả về cho thủ môn và anh đã có thời gian để mà xử lý, nhưng mà cuối cùng lại cầm bóng trong vòng 16m50 và cuối cùng là chúng ta bị một cái quả phạt trực tiếp như vậy, không hề xứng đáng một chút nào. Đó cũng là bước ngoặt của trận đấu với Thái Lan. Tuy nhiên tôi muốn nói tới cái bước ngoặt của giải đấu này, thưa bình luận viên Hoàng, theo anh nó nằm ở đâu ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ bước ngoặt của giải đấu chính là trong trận đấu gặp Indonesia. Trước trận đấu diễn ra với Indonesia thì Việt Nam có thể nói là có một giải đấu khá là thành công. Có thể nói các cầu thủ thi đấu tưng bừng, giành chiến thắng dễ dàng trước đội tuyển Campuchia, trước Đông Timor và trước các cầu thủ Philippines. Thì mỗi trận đấu chúng ta đều ghi được 4 bàn thắng và các cầu thủ thi đấu rất là hay, rất là tốt và thể hiện được đầy đủ các cái phẩm chất kỹ thuật của mình. Có thể nói khi mà trong cái 3 trận đấu này, khi mà không có sức ép về tâm lý thì các cầu thủ của chúng ta thi đấu đúng như khả năng của mình. Thế nhưng trong trận đấu gặp hai đối thủ lớn hơn là Indonesia và Thái Lan, khi mà gặp những cái đối thủ giả dơ hơn, mà rồi là những cái đối thủ mà biết sử dụng điểm mạnh của họ và biết tận dụng điểm yếu của chúng ta, thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta và đặc biệt là các cầu thủ của chúng ta bắt đầu thể hiện rất rõ những cái điểm yếu của mình. Và tôi nói cái bước ngoặt của giải đấu đó chính là trận đấu gặp Indonesia. Nếu các quý vị khán thính giả có theo dõi trận đấu này thì có thể thấy rằng là đội tuyển Việt Nam hoàn toàn hơn hẳn, lấn lướt đội tuyển Indonesia, khi mà các cầu thủ của Indonesia không có việc gì khác là ngoài một việc đó là làm công tác phòng ngự với chiều sâu, và họ tận dụng những cái pha bóng rất là dài để giúp các cái cầu thủ tiền đạo của họ có thể lực chạy đua với các cầu thủ hậu vệ của Việt Nam. Thì với việc các đội cầu thủ của Việt Nam dồn lên tấn công để lại rất là nhiều khoảng trống, thì cái chiến thuật phòng ngự chặt rồi là dùng các đường chuyền dài để tận dụng các cái kẽ hở của đội tuyển Việt Nam là chiến thuật duy nhất mà đội tuyển Indonesia có thể áp dụng. Thế nhưng trong cái trận đấu này, khi mà đội tuyển Việt Nam tạo được ra rất là nhiều cơ hội và có những cái cơ hội ngon ăn như là một đối một với thủ môn, nhưng các cầu thủ của chúng ta cũng không tận dụng được. Rồi thậm chí ngay cả khi mà đội tuyển Indonesia bị đuổi một cầu thủ, chúng ta thi đấu hơn người, nhưng đội tuyển Việt Nam cũng không thể khai thác được các cái điểm yếu của hàng phòng ngự của đội tuyển Indonesia. Và cái điều mà tôi đang nói ở đây là trong các trận đấu gặp Indonesia và cả trong trận đấu gặp Thái Lan, thì Việt Nam lại sử dụng sở đoản của mình để thi đấu với sở trường của hai đội bóng của đội bạn. Sở đoản của Việt Nam ở đây đó chính là tốc độ và thể lực. Khi mà tốc độ và thể lực của chúng ta thì không thể bằng các cầu thủ của Indonesia và Thái Lan. Thế nhưng mà hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam, trong đó có Xuân Trường và Tuấn Anh, thì liên tục dùng những cái đường truyền dài để các cái tiền vệ cánh của Việt Nam đua tốc độ với cả các hậu vệ của đội tuyển Thái Lan và Indonesia. Với cái chiến thuật này thì khi mà một Indonesia và Thái Lan phòng ngự có chiều sâu, thêm vào đó hậu vệ của họ lại luôn bọc lót tốt rồi là có thể lực, thì chúng ta không thể khai phá được hàng phòng ngự của đối thủ. Và chính vì thế mà đội tuyển Việt Nam mất sức rất là nhanh, và chính những cái đường truyền dài đã khiến cho chúng ta không tạo được một cái thế trận áp đảo, mà chúng ta lại sử dụng những cái sở đoản của mình để đấu với sở trường của họ.
Vâng, có lẽ là chúng ta khó có thể nói được từng tình huống trong mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 29 trong trận đấu với Indonesia là Thái Lan. Tuy nhiên, kết quả thì chúng ta đều thấy rõ rồi, và huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Thắng cũng đã chính thức từ chức rồi. Mà chính ông Nguyễn Hữu Thắng cũng đã phải thừa nhận chuyện đó và nhận cái lỗi của mình. Nhưng mà người cũ ra đi thì người mới đã được bổ nhiệm rồi. Không đâu khác chính là người mang về chiếc huy chương vàng, mang về không phải là lần đầu tiên mà rất nhiều lần rồi, chiếc huy chương vàng cho bóng đá nữ Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, và thưa bình luận viên Việt Hoàng, phải chăng đây cũng là một sự thay đổi, nó gọi là muộn màng thôi, còn đến thực sự là bây giờ thì đội tuyển Việt Nam, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam thì cũng chẳng giải quyết được gì nữa, phải không ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ, trước hết là tôi xin chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ của Việt Nam khi mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành được chiếc huy chương vàng rất là quý giá tại SEA Games lần này. Và có thể nói các cái cô gái của chúng ta thì hơn hẳn những cái các cầu thủ nam ở chỗ là họ giữ được những cái đầu lạnh để thi đấu xuất sắc trong cái trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Malaysia, khi mà các cô gái của chúng ta biết rằng để giành chiếc huy chương vàng thì đội tuyển của chúng ta phải thắng đội chủ nhà Malaysia với tỷ số ít nhất là 5 bàn cách biệt. Và các cô gái của chúng ta còn làm hơn được điều như vậy. Các cô gái của chúng ta đã thi đấu có thể nói đúng với sức mình, bình tĩnh, thể hiện được hết bản sức mạnh và phẩm chất của mình, và giành chiến thắng với tỷ số là 6-0 và sau đó giành chiếc huy chương vàng. Và chiến công này có lẽ không ai khác là có công rất lớn của huấn luyện viên Mai Đức Chung, khi mà ông Mai Đức Chung đã làm công tác về tinh thần cho các cầu thủ của chúng ta rất là tốt. Và theo tôi nghĩ, ông Mai Đức Chung là một sự thay thế đứng xứng đáng cho ông huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nam Việt Nam là Nguyễn Hữu Thắng. Huấn luyện viên Mai Đức Chung thì đã từng nhiều lần đưa đội tuyển nữ Việt Nam giành chiếc huy chương vàng ở SEA Games, nhưng thêm vào đó nữa thì huấn luyện viên Mai Đức Chung theo tôi nghĩ là hiểu được phẩm chất của các cầu thủ Việt Nam, và đặc biệt là tâm lý của cầu thủ Việt Nam, và hy vọng rằng kinh nghiệm của huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ giúp cho các cái cầu thủ trẻ ở đội tuyển bóng đá nam của chúng ta khắc phục được những điểm yếu về tâm lý của mình.
Vâng, và tôi cũng hy vọng rằng là với cái kinh nghiệm của ông ấy, cũng như là cái duyên của ông ấy đối với bóng đá, đối với các cầu thủ của Việt Nam, từ cái duyên mà dành cho đội tuyển bóng đá nữ sẽ chuyển sang bóng đá nam, để nó không còn cái tình trạng mà tôi cũng thấy là rất là đúng, đó là âm thịnh dương suy của bóng đá Việt Nam, đúng không ạ? Chúng ta đến với trái bóng tròn của sân đấu EPL, giải Ngoại hạng Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, vòng 3 của EPL có gì đáng chú ý không ạ?
Vâng, đây là vòng đấu cuối cùng trước khi các cầu thủ rời xa đấu trường EPL để về thi đấu cho đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup. Và vòng 3 vừa rồi chứng kiến một số những trận đấu rất là hay. Trước hết tôi đang muốn nói về câu lạc bộ Manchester United. Trong vòng đấu vừa qua thì họ thi đấu trên sân nhà trước nhà cựu vô địch trước đây là Leicester City. Và Manchester United một lần nữa đã thể hiện được cái bản lĩnh của một trong những ứng cử viên giành chức vô địch khi mà đối thủ của họ Leicester City thi đấu phòng ngự rất là chặt. Thế nhưng các cầu thủ Manchester United rất bình tĩnh, điềm tĩnh và tận dụng các cái điểm yếu của hàng phòng ngự của Leicester City và giành chiến thắng 2-0. Và qua đó, sau 3 vòng đấu thì Manchester United giành được 3 trận thắng, ghi được 10 bàn thắng và không để lọt lưới bàn thắng nào. Thì đây có thể nói là một cái bước khởi đầu rất là ngoạn mục của Manchester United. Nhưng chúng ta sẽ xem là Manchester United có duy trì được cái phong độ này không, khi mà mùa giải năm ngoái họ cũng bắt đầu bằng 3 trận thắng và thế nhưng họ lại kết thúc ở vị trí thứ 6. Cùng đến từ thành phố Manchester United thì Manchester City đã có một trận đấu khá là khó khăn trước Bournemouth và họ bị Bournemouth dẫn trước, thế nhưng họ đã gỡ hòa và giành chiến thắng ở phút thứ 97 của trận đấu với bàn thắng do công của Sterling. Và sau 3 vòng đấu thì Manchester City có 7 điểm sau 2 trận hòa và 2 trận thắng và 1 trận hòa. Cái trận đấu đáng nói nhất trong cái vòng đấu số 3 vừa rồi của giải Ngoại hạng Anh đó là trận đối đầu giữa hai ông lớn, đó là Liverpool và Arsenal. trên sân Anfield, và có thể nói Liverpool có một màn trình diễn không thể chê vào đâu được khi mà họ có giành họ ghi được tới 4 bàn thắng vào lưới của Arsenal, và Arsenal không có một câu trả lời nào. Và sau trận đấu này thì có thể nói các cổ động viên của Liverpool, các fan hâm mộ của Liverpool và ban huấn luyện của Liverpool rất là vui mừng khi mà giữa tuần vừa rồi thì họ chính thức được vào vòng bảng của Champions League trong mùa giải năm nay. Và với chiến thắng 4-0 cuối tuần vừa rồi thì họ các cầu thủ kết thúc cái giải EPL để tham gia đội tuyển quốc gia với một cái tinh thần rất là hưng phấn. Còn về Arsenal thì năm nay họ sẽ không được thi đấu ở giải Champions League. Thế nhưng mà sau 3 trận đấu đầu tiên thì họ đã để thua tới 2 trận và chỉ giành được một chiến thắng. Thế có thể nói Arsenal đang rơi vào một cuộc khủng hoảng và không biết tương lai của các cái trụ cột như là Alexis Sanchez và Mesut Ozil như ra sao khi những cầu thủ này hiện giờ đang không muốn ký hợp đồng mới với Arsenal vì họ muốn thi đấu cho những cái đội bóng mà có khả năng giành chức vô địch.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Và chúng ta chia tay với sân cỏ của giải Ngoại hạng Anh đầy quyến rũ. Chúng ta đến với trận đấu quyền Anh mà người ta mệnh danh là trận đấu tỷ đô giữa Mayweather và McGregor. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là khi mà chúng ta theo dõi từng hiệp đấu của trận đấu này thì mới thấy được rằng là thực lực của ai hơn ai, và cái người mà có vẻ như là nói nhiều hơn cuối cùng là thất bại. Đó, tôi muốn nhắc tới McGregor thưa anh.
Có thể nói đây cũng là một trận đấu khá là hay. Khi trước khi trận đấu này diễn ra thì báo giới đã không tốn biết bao nhiêu giấy mực để viết về hai võ sĩ này, khi mà đây là một cuộc đấu giữa hai môn thể thao, đó là môn đấm bốc và môn võ tự do. Và đây hai gương mặt này cũng là hai gương mặt đại diện cho hai môn thể thao này. Điều đáng nói là trước khi trận đấu diễn ra thì rất là nhiều các cái vận động viên đấm bốc chuyên nghiệp, nhà nghề đã nói rằng là Conor McGregor thì sẽ không có một cơ hội nào trước Mayweather, bởi vì khi mà đã từng thi đấu, đặc biệt là những đối thủ của Mayweather có nói rằng là Mayweather thì là một cỗ máy, không chỉ là về mặt thể lực mà anh sở hữu những cái kỹ xảo về của môn đấm bốc rất là tuyệt vời và có 1-0-2. Chính vì thế mà trước khi trận đấu này diễn ra thì Mayweather đã giành được 49 chiến thắng, trong đó có 26 trận đấu bằng knockout. Và bước trở vào trận đấu này thì ai cũng nghĩ rằng là McGregor sẽ vào trận rất là nhanh và quyết liệt, giống như là cái môn võ tự do, cái môn võ mà các cái võ sĩ thông thường sẽ vào trận rất là nhanh và quyết liệt để hạ knockout đối thủ. Thế nhưng mà Mayweather có thể nói đã có một cái chiến thuật rất là hợp lý khi mà trong những cái hiệp đấu đầu tiên anh đã cố gắng giữ sức để xem cho McGregor thể hiện được hết khả năng của mình. Và McGregor thì trong 3 hiệp đấu đầu tiên cũng cố gắng tiếp cận để ra những cú đấm vào Mayweather. Thế nhưng mà những cái cú đấm của McGregor không đủ mạnh, không đủ quyết liệt và không đủ cái liều lượng để hạ Mayweather. Và kể từ tập hiệp đầu thứ tư trở đi thì Conor McGregor đã không còn giữ được sức. Và lúc này thì Mayweather bắt đầu trở lại thế thượng phong, khi mà lúc này thực sự Mayweather mới bắt đầu thi đấu ra đòn. Và có thể nói từ hiệp thứ 6 trở đi thì Conor McGregor không còn được trụ vững. Và hiệp thứ 10 thì Conor McGregor đã bị Mayweather hạ knockout kỹ thuật. Theo tôi nghĩ sau trận đấu này thì ai cũng biết rằng Mayweather có thể nói là một trong những võ sĩ vĩ đại nhất trong môn đấm bốc, khi mà anh đã thực đài 50 trận và không để thất bại một trận nào, trong đó có 27 trận thất bại bằng knockout. Còn về phần Conor McGregor thì theo tôi nghĩ đây cũng là một chúng ta cũng phải hoan nghênh cái nỗ lực của Conor McGregor, bởi vì Conor McGregor mặc dù là chưa có một chút kinh nghiệm nào về môn đấm bốc, thế nhưng mà anh đã có một trận đấu cũng không đến nỗi nào trước Mayweather. Chúng ta phải biết rằng là khi mà Conor McGregor chuyển sang thi đấu vào môn võ tự do cách đây 5 năm thì lúc này Mayweather đã có 39 trận đấu ở môn đấm bốc chuyên nghiệp, tức là kinh nghiệm của Mayweather hơn hẳn so với McGregor. Và dù sao đi nữa thì Mayweather mới chỉ chiến thắng Conor McGregor ở trong môn đấm bốc mà thôi. Còn nếu như Mayweather thi đấu với môn võ tự do với Conor McGregor thì cũng chưa biết kết quả sẽ ra sao.
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng tình với bình luận viên Việt Hoàng, vì chúng ta khó có thể so được cái võ thuật hay trình độ của các môn thể thao khác nhau. Rõ ràng là McGregor đã ngay từ ban đầu khi anh lựa chọn đã là khó khăn đối với anh nếu mà so với Mayweather rồi. Tuy nhiên đây phải nói rằng là một sự kiện thể thao thu hút được rất là nhiều sự chú ý quan tâm của mọi người, và nó cũng đền đáp xứng đáng cho cái sự quan tâm chú ý đấy bằng một trận đấu mãn nhãn và tất cả những gì đẹp nhất của thể thao chúng ta đều được thấy ở cái trận đấu gọi là tỷ đô này, khi mà cả hai vận động viên mặc dù đây là một cái môn thể thao đối kháng thế nhưng mà họ để thể hiện được cái sự tôn trọng với nhau rất là tốt. Và với trận đấu như vậy thì cũng đã là một cái kết thúc rất là tuyệt vời rồi. Với thông tin này thì tạp chí thể thao cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi.
À vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chúc các quý vị khán giả của SBS Radio một tuần làm việc vui vẻ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.